David xin kính chào quý vị. Là chương trình Luật Pháp mỗi buổi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ. Bữa nay thì luật sư Tom đã đi công tác rồi, chỉ có luật sư Vương ở đây mình thôi. Xin quý vị cứ gọi vào hỏi những câu hỏi về luật pháp. Số điện thoại gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Trước khi David xin mời. Hello, David đang nghe.
Xin lỗi, phải con chương trình của luật sư Vương với luật sư Thân Tùng Mạng nha.
Dạ đúng rồi chú, mời.
Trước hết xin chào hai luật sư, tôi đặt câu hỏi được ông luật sư.
Dạ.
Tôi Bình Dũng là luật sư. Câu hỏi như vậy này này, vấn đề luật gia đình chia chác tài sản với luật sư. Tôi đưa ra hai trường hợp. Ví dụ thứ nhất là hai vợ chồng mà chỉ có một ông chồng đứng tên trên cái tài sản, tức là nhà và xe thôi. Trường hợp thứ hai là hai vợ chồng hai vợ chồng đều đứng tên trên cả nhà và xe. Trường hợp thứ nhất là thí dụ năm 1998 ông chồng mua cái nhà ở bên Houston của mình trị giá khoảng 100.000 và ông đã đào xuống trước 50.000 rồi. Đến năm 2000 đó, ông bảo lãnh người vợ từ Việt Nam qua, hai vợ chồng chung sống với nhau đến năm 2010 thì hai ông bà được ba đứa con và ly dị. Nào câu hỏi của tôi đặt ra là có khi nào tòa chia cho 20, 40, 60, 80 và thậm chí 100% cho ông chồng không? Và ngược lại, người vợ cũng như vậy, cũng là 20, 40, 60, 80 và 100% cho người vợ. Nếu sau khi phán quyết của tòa xong, một trong hai người không đồng ý, chúng ta có quyền khiếu nại không? Và cái trường hợp thứ hai đó là hai vợ chồng đều có tên đứng trong tài sản, rồi chia chác như thế nào, có phải tranh chấp không? Và cuối cùng là nếu còn thời gian á, xin luật sư giải thích cho biết cái phần mà phải cấp dưỡng con cái đó, tòa sẽ tính là cái lợi tức hoặc là lợi tức cộng với tài sản hoặc là chỉ một lợi tức không? Tại vì tôi biết cũng nhiều thính giả họ thắc mắc lắm, nhưng mà họ ngại không dám hỏi đó. Thì tôi cũng là một trong những người thắc mắc đó. Tại cái mong một sự giải thích chi tiết thì tôi lắng nghe và cảm ơn hai luật sư nhiều. Có nhiều thế thôi.
Bữa nay thì luật sư Tom đã đi công tác rồi, chỉ có một mình luật sư David Vương thôi. Nhưng mà để David trả lời cho chú đó là nó như vậy. Cái đầu tiên hết á, ở trong cái luật, ở trong cái giữa mình và vợ mình á, có hai cái luật nó đang đi chung với nhau. Một cái luật nó gọi là luật gia đình, một cái luật là một cái luật buôn bán, nó gọi là business law. Nào, chú hỏi là ok, bây giờ tôi đứng tên thôi, ok, là ông xã chỉ đứng tên thôi, bà vợ không đứng tên, nghĩa là ông xã đứng tên nhà và xe. Và cái đó là cái luật gia đình. Cái luật gia đình nói rằng là người không đứng tên cũng được chia trong cái hồ sơ mà không đứng tên. Nghĩa là cái nhà nếu người chồng đứng tên mà người vợ không đứng tên, không có nghĩa là người chồng có tất cả hết cái nhà này. Người vợ vẫn có phần. Là tại sao? Tại vì nó gọi là cái luật community property, nghĩa là tài sản chung. So, trả lời câu này thì nó sẽ trả lời câu tiếp tục là nếu mà hai người đứng tên thì sao? Nó cũng vậy thôi. Đứng tên, nó không đứng tên, nó cũng giống nhau. Nào, cái đó là luật gia đình. Giờ mình chảy qua cái luật buôn bán nè. Cái luật buôn bán bây giờ, thí dụ như mình bán đi. Ok, bây giờ mình bán thì cái người đó hỏi, ok, người ta dòm vô, người ta nói, ô, chỉ có một người có tên ở trong cái nhà này thôi. Thì cái người này đã bán đâu có cần cái người vợ bán đâu. Thí dụ vậy. Đâu có cần người vợ ký đâu, tại vì luật buôn bán là chủ của người nào trong cái đó thì lại là bán được thôi, không cần chữ ký người khác. Chưa đúng hoàn toàn là tại sao? Nếu mình gia đình mình là có vợ thì mình nên kêu vợ mình ký thì cái người thứ ba mới dám mua. Tại sao vậy? Là tại vì nó sợ cái luật gia đình nhảy vô. Cái luật gia đình nhảy vô là tôi có cái phần ở trong đây mà ông mua, cái người mua đó nói là ông mua ơi, ông không có chữ ký của tôi thì sao này nó trục trặc. Cho nên nhiều khi chúng ta bán nhà, cái này không phải bán xe nha, bán nhà thường thường title company bắt vợ ký luôn, dù cho vợ không có tên ở trong cái nhà, tại vì cái đó là nó nhảy qua cái luật gia đình, còn cái luật buôn bán đó lấu cặn đó, thí dụ vậy. Nào, một cái mà nếu mà nói về luật gia đình á, chúng ta phải nhớ lúc nào là cái ngày nó rất là quan trọng. Cái ngày là năm 1998 đó, là người chồng mua cái căn nhà 100.000. Đấy. Mà người chồng bỏ vô 50.000 để down cái nhà này. Thì cái 50.000 này á, nó gọi là tài sản riêng của chồng. Tài sản riêng của chồng. Là tại sao? Tại vì năm 2000 thì mới cưới con vợ. Thì nếu mà nói như vậy đó, có phải là 50.000 người chồng này làm ra bởi vì 50.000 này người chồng làm ra trước có vợ, đồng ý không? Đồng ý. Và cái người vợ này không có được xía vào là tại vì cái 50.000 này là có trước khi anh cưới em. Thì bây giờ nếu mà muốn chia đó, thì cái điều trước nhất mà nếu mà nói về 40, 60, 80 đó, thì cái điều đó là cái lá bài thứ hai. Cái lá bài thứ nhất, cái lá bài đầu tiên là tôi phải rút 50.000 này ra trước. Thí dụ cái nhà này nó vẫn còn 100.000. Thí dụ là từ cái ngày mua là 100.000. Từ cái ngày ly dị nó vẫn giá trị 100.000. Để cho nó tính nó dễ. Thì trước nhất là người chồng sẽ lấy 50.000 này của chồng ra. Còn lại 50.000. Đúng không? 50.000 này là nó gọi là tài sản chung. Bắt đầu từ 2.000 đồng. Năm 2000. Bắt đầu từ năm 2000. Thì cái 50.000 này chia ra thì theo ông chánh án ông phán là bao nhiêu phần trăm? Kính thưa quý vị, cái luật gia đình á là trước nhất là 50-50. Okay. Cái lá bài đầu tiên nó xảy ra đó là 50-50. 50-50 nghĩa là cho cái income giống nhau, cho cái đời sống nó giống nhau thì nó cân bằng 50-50. Ok. Nào, nếu mà việc làm của vợ và chồng giống nhau, income giống nhau, nhưng mà người chồng lại là cái người cờ bạc, cái người có mèo, cái người không tốt, thì có thể ông chánh án ổng không cho 50, ổng cho 60-40. Thấy chưa? Thì cái đó là cái mà để cọ cãi với nhau ở ngoài tòa. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng ly dị bởi vì không sống với nhau được. À, nước tiểu bang Texas này chúng ta có cái quyền ly dị bởi vì không sống chung với nhau được. Ngày xưa đó là người phụ nữ không bao giờ ly dị chồng được nếu chồng không cho phép. À, và sau này ông Abraham Lincoln, tổng thống của chúng ta đó, ông tổng thống Abraham Lincoln, ông mới quánh phá cái hồ sơ này. Và tại vì cái mùa của ông Lincoln đó, là cái mùa đó là người vợ không được ly dị nếu người chồng không cho phép. À, từ sau đó rồi cái luật này nó được bẻ ra, nó được sửa lại, thì người vợ được ly dị. À, nhưng mà người vợ được ly dị với điều kiện là ông chồng xấu, ông chồng có một cái gì đó thì mới được ly dị. Thí dụ như ông chồng có mèo nè, ông chồng làm cái gì sai mà ghê gớm á, thì tòa mới xử cái hồ sơ. Thì ngày hôm nay là cái ngày thứ ba đó, cái ngày thứ ba là người phụ nữ ly dị không cần tranh chấp, không cần lý do, không cần gì hết, nhà tôi không muốn sống với anh, tôi ly dị. Cho nên ngày hôm nay là chúng ta có cái luật là ly dị chỉ cần tôi muốn không sống với ông được, là bởi vì tôi không có get along với ông, tôi không có cần chứng minh. Và ngược lại người chồng cũng vậy, người chồng có quyền ly dị người vợ, không có cần bằng chứng với nhau. Sao? Chú hỏi á, là ok, chia 40, 60, 80, cái đó là cái quyền của ông tòa. Nhưng mình phải nhớ là cái căn nó ra từ 50-50. Nếu mình không có làm cái gì lỗi thì tại sao mà ông tòa ông phải bắt mình? Đúng không? Ví dụ như adultery là mình có bồ, mình có vợ, mình có con, mình đẻ con luôn nữa. Nghĩa là mình đẻ con với một người phụ nữ khác nữa đó. Thì mình có thể làm cái chuyện đó. Nào, bây giờ xong hết cái hồ sơ rồi. Bây giờ tòa đã phán rồi. So, bây giờ người, hai cái parties, hai cái người đó, người chồng và vợ có thể gì? Thì trong vòng 30 ngày, người sau khi cái chữ ký của ông tòa trong vòng 30 ngày, một bên có quyền thay đổi, nghĩa là mình đem lên cái tòa cao hơn để xử cái tòa này. Ví dụ như cái tòa này xử là vợ lấy 80, chồng lấy 20, mình bức mình quá, mình không chịu, thì mình mới nhờ một người luật sư đem lên trên tòa cao. Cái đó là mình nói về lý thuyết thôi, nhưng mà nó nếu mà thực hành nó có nhiều khi cũng khó lắm. Là tại sao? Nếu mà cái tài sản nó nhỏ quá, nhưng mà cái tiền luật sư để đem lên cái tòa cao nó mắc quá, đúng không? Thì cho nên có nhiều khi chúng ta phải chịu những gì chúng ta làm. Dĩ nhiên, trước khi mà ra cái hồ sơ để cãi đó, là có một cái cơ hội để đi giải hòa. Cái cơ hội giải hòa này là một cái ông luật sư. Một người luật sư này có nhiều năm kinh nghiệm làm luật gia đình để đứng ra mà giải hòa cả hai bên. Thì cái phần trăm trả lời cho chú đó để cãi, mà cái hồ sơ nó cãi hình như chỉ còn có 5% thôi. 95% tất cả hồ sơ được giải hòa trước khi cãi. Đó. Cho nên cái người chánh án họ rất là khuyên và họ order, họ bắt buộc. Họ order và họ bắt buộc mình phải đi giải hòa. Thì để trả lời cho chú tiếp tục nữa là bây giờ mình nói về cái ba đứa con. À, ba đứa con là một là sao? Okay. Cái ba đứa con này á, nó có hai cái lá bài. Một lá bài thứ nhất á, là ai giữ? Vợ giữ thì chồng phải nuôi. À, tiền child support. Nếu mà chồng giữ thì vợ phải nuôi. À, cái đó là cái bắt đầu. À, nó cũng giống như những cái chuyện khác, là nó bắt đầu là như vậy. Rồi trong cái nuôi này, ngoài ra tiền nuôi chúng ta phải có tiền bảo hiểm. Bảo hiểm là bảo hiểm sức khỏe. Thì nhiều khi chúng ta phải lo cái tiền bảo hiểm sức khỏe nữa. Đó. So, bây giờ đó chúng ta muốn cái ba đứa con này phải trả bao nhiêu? À, nói như vậy. Đứa con đầu tiên đó là 20%. Cộng mỗi một đứa sau đó là 5%. Nghĩa là trong cái hồ sơ của chú có ba đứa con đó là 30%. 30% này của net income. Net income là cái tiền sau khi đem ra, chứ không phải là cái tiền gross nha, cái tiền mà chưa trả thuế. Thì cái này là 30%. Ok. Một lần nữa, nó cũng là bắt đầu như vậy, chứ nó không có phải là như vậy. Thí dụ, trong ba đứa con này có một đứa con bệnh nghĩa là sao? Là suốt đời phải lo cho nó. Thì ngoài ra 30% này có phải nuôi thêm một chút tí nữa, tại vì không có đủ. Và cái lý thuyết á, thì nó dễ. Nó rất là dễ nói để nuôi cái đứa con bệnh. Nhưng mà chúng ta phải làm một cái hồ sơ để chứng minh cái đứa con này nó bệnh sự thật. Đó là một cái lá bài khác nữa. Nó rất là tốn tiền và rất là tốn thời gian để chứng minh cái việc đó. Thì tóm lại cái luật gia đình này đó, nó lúc nào nó cũng có bắt đầu hết á. Nè, nó bắt đầu về điểm, về ngày nè. Cái ngày của mình bắt đầu bao nhiêu. And then cái ngày ly dị mình bao nhiêu. Thì thường thường đó, cái community property nó có sau khi cưới nhau. Sau bây giờ nói về tài sản để cho hiểu sâu một chút nữa. Là bây giờ nếu mà chúng ta có vợ và chồng. Okay. Bây giờ David cho cái lá bài hồi nãy là 1998. Okay. Trước khi người chồng có, năm 1998 và 2000, 2000 là cưới nhau. Những gì trước khi chồng có, nghĩa là 98, 99 và trước 2000, những gì chồng có là nó cho là tài sản riêng của chồng. Ngược lại, những gì vợ có trước khi cưới ông năm 2000 thì của riêng của vợ. và cho là những gì sao khi có, những gì sao khi có 2001, 2002 và tới 2016, những gì sao khi có cho là của chung. Bây giờ mình phải lặt cái chữ là cho là nó assume, nó cho là của chung, ngoại trừ ra mình chứng minh là của riêng thì nó cho là của chung. Nào nhưng mà nó có một cái nữa đó là nhiều người không có biết đó. Thí dụ như bây giờ mẹ mình chết, mẹ mình để lại cho mình 100.000, 2001 là sau khi cưới, nghĩa là quà của mẹ để lại cho con sau khi cưới cũng tính là tài sản riêng. Thấy không? Hồi nãy mới nói là những gì tất cả có sau 2000 thì của chung. À, ngoại trừ ra tài sản được người khác cho mình, cái gift đó, tài sản khác người ta cho mình. Nhưng mà nó có một cái nữa đó, có nhiều người hỏi luật sư coi còn cái tiền trúng số thì sao? À, bây giờ thí dụ như bây giờ ổng bả ở nhà không à, bả không làm ra tiền gì hết á, bây giờ tôi đi làm rồi tôi ghé qua bên cây xăng tôi mua cây tôi mua cái lotto rồi tôi trúng. Rồi tôi phải chia phân nữa không? Phải chia phân nữa. Ủa, tại sao vậy? Là tại vì một đồng mà mình đi mua cái tờ giấy số đó 50 cent là của bả. Là tại vì cho là cái tiền là của chúng. Đó. Kính thưa quý vị, David Hope là David trả lời được cho chú rất là nhiều. David xin mời người kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, xin chào quý vị, chào luật sư ạ.
Dạ.
Tôi tên là Sơn, tôi có câu hỏi là tôi có đứa con, nó lập gia đình rồi, nó bồng con của nó đi vô chợ. Thì những cái đồ chơi của nó bỏ trong cái túi quần của nó thì nó hơi phòng phòng á. Thì đến khi vô chợ thì cái người manager, có thể là chủ luôn á, thì họ mới tình nghi rằng nó thằng này đang lấy đồ của chợ. Thì người ta lấm la lấm lét, người ta muốn khám cái thằng này, hỏi là mày lấy cái gì bỏ ra. Thằng này nó con rồi, nó nói tôi có lấy gì hết trơn đấy đó. Thì nó cùng qua cùng lại, thì cái bà đó, bà mới lên tiếng lớn rồi, cái thằng này nó mắc cỡ quá, thế nó nói thôi để nó mở ra. Nó lấy ra thì toàn là đồ chơi bong bóng rồi mấy cái đồ chơi của đứa con bé thôi. Thì nó vô tình khi nó không để lại ngoài xe, nó tha vô trong chợ luôn. Mà cái chợ nó chợ đồ ăn, người ta không có bán những cái đồ chơi đó. Thì kính thưa quý vị luật sư là những cái trường hợp như vậy thì người chủ chợ như vậy họ có quyền làm cái điều đó trước mặt những người trong đi chợ, trong hành khách hàng trong chợ làm nó interesting nhé. Là mình có quyền thưa hoặc là mình có quyền làm cái gì đó không thưa, và họ có quyền làm những cái chuyện đó thưa luật sư.
Dạ, câu hỏi anh rất hay. Cái luật nó như vậy. Cái vụ mà quê đó, ok, thì nó có, ok, cái quê nó có, ok, nhưng mà cái thiệt hại đó thì làm sao chứng minh được. À, nhưng mà mình chưa hả đi cái lá bài của cái người bị quê, bây giờ mình đi cái lá bài của cái người chủ tiệm đi. Cái người chủ tiệm đó, họ có quyền search mình, họ có quyền retain mình, nghĩa là giữ mình lại. Okay. Và họ có quyền hỏi mình với điều kiện cái luật là không được lâu quá. Nếu mà nó lâu quá đó thì nó thành tiếng Mỹ nó gọi là false imprisonment, nghĩa là ở tù tầm bậy tầm bạ đó, không giống như mình trong ở tù đó, mà tù quan á. Thì nếu mà cái người này họ sau khi họ find out là không phải đồ của họ, không phải cái gì là mình ăn cắp, thì họ nên để mình đi. Chứ họ không có thể nào mà để cho mình ngồi trong cái phòng đó 2, 3 tiếng, 4, 5 tiếng thì nó bị trục trặc. Bây giờ cái quê của anh á, nó phải chịu thôi. Anh không có cái lá bài để thưa cái quê là tại sao? Tại vì giống như người cảnh sát vậy đó. Người cảnh sát có quyền search mình, người cảnh sát có quyền làm những cái chuyện mình có thể quê. Nhưng mà cái đó là cái trách nhiệm của họ, họ phải làm thôi. Trở lại cái này là mình đừng có làm cho họ như là họ có cái reasonable, họ có một cái lý do gì mà nghe reasonable nghĩa là tốt và để họ tiếp tục. Thì yes, họ có quyền lục. Sau khi họ lục rồi, họ nói là không đúng thì họ phải đưa mình đi. Thì để trả lời cho anh á, cái anh có quê mà anh muốn thưa đó thì cái lá bài đó không được đâu. Tại vì nó không có cái luật đó, nó chỉ nó phải cho chứ. Anh hiểu David nói không? Thí dụ như bây giờ nếu mà bây giờ xã hội không cho chủ tiệm xét, wow, cái chủ tiệm sẽ không ai dám xét hết, thì có bao nhiêu người sẽ đi ăn cắp? Tại vì chủ tiệm sợ là tôi xét mà tôi xét lầm rồi tôi bị sai, cái người đó quê rồi thưa tôi làm sao, rồi thưa lên làm sao. Cho nên cái xã hội của mình, cái luật của mình nó phải rộng rãi, nó phải cho phép chủ tiệm để làm một hai cái vấn đề an ninh, một hai cái vấn đề xét, một hai cái vấn đề coi cái tiệm của họ chứ. Đó thì nó đi ngược lại như vậy.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.